Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Thanh Hà, Trọng Nghĩa và Thanh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 6 tháng 5 năm 2021. Trung Quốc quyết định ngừng đối thoại chiến lược kinh tế với Úc. Liên hiệp châu Âu đề xuất kế hoạch thành lập lực lượng quân sự phản ứng nhanh. Tại Việt Nam, dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng ở hơn chục tỉnh thành. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đài Loan bài toán nan giải của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, nhiều nước còn nghi ngại vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc. Thưa quý vị, trong bối cảnh quan hệ hai nước Úc-Trung đang căng thẳng, hôm nay Trung Quốc thông báo ngừng vô thời hạn một phần hợp tác kinh tế với Úc.
Thông cáo ra hôm nay của Ủy ban Quốc gia về Phát triển và Cải cách Trung Quốc cho biết lý do của quyết định là vì Úc tìm cách làm đảo lộn các cuộc trao đổi hợp tác bình thường với Trung Quốc bằng tư duy chiến tranh lạnh và phân biệt ý thức hệ. Vì vậy, Bắc Kinh quyết định ngừng vô thời hạn cuộc đối thoại kinh tế chiến lược Trung-Úc và tất cả các hoạt động trong khuôn khổ thỏa thuận này. Quan hệ Úc-Trung Quốc liên tục gia tăng căng thẳng từ năm 2018 vì nhiều vấn đề từ công nghệ 5G đến các cáo buộc làm gián điệp gần đây là các vấn đề nhân quyền tại Hồng Kông và đặc biệt là về nguồn gốc đại dịch virus corona. Tháng trước, chính phủ Liên bang Úc thông báo hủy một thỏa thuận mà bang Victoria đã ký để tham gia dự án một vành đai một con đường của Trung Quốc. Bắc Kinh đã chỉ trích quyết định này của Canberra là phi lý và có tính chất khiêu khích. Nhưng quan hệ hai nước đặc biệt căng thẳng kể từ khi Thủ tướng Úc Scott Morrison hồi năm ngoái yêu cầu mở điều tra quốc tế về nguồn gốc đại dịch COVID-19. Virus corona bùng lên từ Vũ Hán, tuy nhiên Trung Quốc cho rằng đòi hỏi của Thủ tướng Úc mang tính chất thù địch và mang động cơ chính trị. Hệ quả là một loạt biện pháp trừng phạt trả đũa kinh tế với Úc được Bắc Kinh tung ra như áp thuế cao vào hàng chục mặt hàng của Úc xuất khẩu sang Trung Quốc từ quặng mỏ than đá đến đại mạch thịt bò và rượu vang. Năm ngoái, Úc cũng đã cho thông qua một bộ luật mới cho phép hủy mọi thỏa thuận, bị đánh giá là đe dọa lợi ích quốc gia. Trong tuần này, Canberra cũng đã có động thái đáp trả khi thông báo xem xét lại nhằm hủy hợp đồng cho một công ty Trung Quốc thuê cảng Darwin trong 99 năm. Úc và Trung Quốc đã ký với nhau thỏa thuận tự do mậu dịch có hiệu lực từ năm 2015.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Ủy ban châu Âu hôm qua đã đề xuất mở rộng quyền hạn của định chế này để có thể hạn chế, ngăn chặn các doanh nghiệp nước ngoài cạnh tranh không lành mạnh, đặc biệt là các doanh nghiệp Trung Quốc. Để có hiệu lực, đề xuất của Brussels phải được Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên Liên hiệp thông qua.
Ủy ban châu Âu muốn ngăn ngừa khả năng một công ty nước ngoài được nhà nước trợ cấp quá nhiều mua lại một doanh nghiệp châu Âu hoặc tham gia đấu thầu các dự án sử dụng công quỹ. AFP cho biết văn bản đề xuất không đề cập đến một quốc gia cụ thể nhưng dường như Trung Quốc đang nằm trong tầm ngắm của Liên Âu. Đề xuất của Ủy ban châu Âu nằm trong khuôn khổ chính sách cứng rắn của Liên Âu nhằm đối phó với Bắc Kinh, đối tác thương mại thứ hai của Brussels chỉ sau Hoa Kỳ. Liên Âu đang tìm cách bảo đảm sự công bằng trong giao thương với Trung Quốc. Trên thực tế, Brussels thường chỉ trích việc các công ty Trung Quốc nhận quá nhiều trợ cấp của nhà nước cho phép các doanh nghiệp này có thể hạ giá xuất khẩu sang châu Âu hoặc tăng giá thầu khi mua lại các công ty của châu Âu. Luật hiện hành của Liên Âu cho phép Brussels kiểm soát trợ cấp của các nước thành viên cho doanh nghiệp quốc gia, nhưng không kiểm soát được vấn đề này đối với doanh nghiệp nước ngoài làm ăn ở Liên Âu. Điều này gây ra bất bình đẳng trong cạnh tranh giữa các doanh nghiệp của Liên Âu với nước ngoài. Các khoản cho vay không lãi suất hoặc trợ giúp trực tiếp có thể được coi như là một dạng trợ cấp cho cạnh tranh không lành mạnh, không bình đẳng.
Liên quan đến nhóm G7, gặp gỡ trực tiếp lần đầu tiên sau hơn 2 năm, Ngoại trưởng các nước G7 hôm qua đã thể hiện thái độ cứng rắn đối với Nga, Trung Quốc và Iran. Trong cuộc họp tại London, Ngoại trưởng các nước G7 cho biết rất lo ngại về thái độ vô trách nhiệm dai dẳng và gây bất ổn của Nga. Moscow bị chỉ trích về việc đã tăng cường đáng kể lực lượng quân sự Nga ở biên giới với Ukraine và ở bán đảo Crimea của Ukraine mà Nga đã sáp nhập, cũng như về các hoạt động ác ý nhằm ngầm phá hoại nền dân chủ của các nước khác và làm sai lệch thông tin. Liên quan đến Trung Quốc, 7 cường quốc Tây phương kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Các ngoại trưởng nhóm G7 lo ngại về tình hình vi phạm nhân quyền mà người Hồi giáo thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, đặc biệt là mục tiêu bị Bắc Kinh nhắm tới. Trung Quốc cũng bị G7 tố cáo làm xói mòn sâu sắc tính dân chủ của hệ thống bầu cử ở Hồng Kông. Còn về Iran, các ngoại trưởng nhóm G7 hoan nghênh những cuộc thảo luận đang diễn ra nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi. Tuy nhiên, G7 đề nghị chính quyền Tehran trả tự do cho các công dân mang hai quốc tịch, trong đó có quốc tịch Iran, đang bị giam giữ một cách tùy tiện. Liên quan đến tài trợ cho chương trình chia sẻ vaccine COVAX, mặc dù trong một thông cáo, nhóm G7 hứa tài trợ nhưng không thông báo khoản viện trợ bổ sung theo đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Trong cuộc họp ngày hôm nay tại Bruxelles, Bộ trưởng Quốc phòng 27 nước trong Liên hiệp châu Âu dự trù thảo luận về kế hoạch thành lập một lực lượng quân sự có khả năng can thiệp nhanh. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho toàn khối để đối phó với mối đe dọa xuất phát từ Nga và khả năng Mỹ thu hẹp sự hiện diện quân sự tại châu Âu.
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn nhiều nguồn tin từ phía các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết kế hoạch thành lập một lực lượng quân sự chung bao gồm khoảng 5.000 lính cùng nhiều phương tiện vận tải cho phép nhanh chóng triển khai trang thiết bị quân sự đến hiện trường khi cần thiết. Lực lượng phòng thủ chung của Liên hiệp châu Âu có thể được đặt dưới sự điều động của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, của Liên hiệp quốc và Liên hiệp châu Âu. Tháng 11 năm ngoái, Liên Âu đã quyết định tăng cường khả năng can thiệp và đã bắt đầu nghiên cứu về những nhu cầu cũng như là thiếu sót và phương tiện để giảm thiểu mức độ lệ thuộc của khối này vào đồng minh Hoa Kỳ, đồng thời để đủ sức đối phó với một môi trường càng lúc càng phức tạp hơn và toàn cảnh chung trở nên phức tạp do thái độ hung hăng của nước Nga, do quan hệ trồi sụt giữa Liên minh NATO với một thành viên là Thổ Nhĩ Kỳ. Trước mắt, 14 trong số 27 thành viên Liên hiệp châu Âu ủng hộ dự án nói trên, trong số này có các quốc gia như là Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Slovenia, Hy Lạp hay Hà Lan, v.v. Một nhà ngoại giao châu Âu nhấn mạnh hiện tại thì dự án thành lập một lực lượng chung về quân sự châu Âu mới chỉ là đề xuất và không một quyết định nào được đưa ra nhân cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng châu Âu ngày hôm nay ở Bruxelles. Cũng về khả năng phòng thủ, một nguồn tin của Đức tiết lộ với hãng tin Anh Reuters là hôm qua, Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã đạt được đồng thuận về những giai đoạn kế tiếp trong dự án phát triển chiến đấu cơ chung của châu Âu SCAF. Các tập đoàn sản xuất máy bay Dassault Aviation của Pháp, Indra của Tây Ban Nha và Airbus được mời tham gia dự án chiến đấu cơ SCAF nhằm thay thế cho máy bay Rafale của Pháp và Eurofighter do Đức và Tây Ban Nha đồng sản xuất vào khoảng năm 2040.
Nhìn sang Vương quốc Anh, hôm nay cử tri tham gia các cuộc bầu cử địa phương vốn đã bị hoãn lại một năm vì đại dịch COVID-19. Tại Scotland, đó là cuộc bầu cử nghị viện Edinburgh. Thủ tướng Scotland Nicola Sturgeon hy vọng giành được đa số để có thể gây áp lực với chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson nhằm tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới về quyền tự trị của Scotland. Thông tin viên RFI Muriel Dencroix ghi nhận ý kiến người dân tại Glasgow, thành phố lớn nhất Scotland, từng ồ ạt bỏ phiếu ủng hộ độc lập trong cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên hồi năm 2014.
Depuis la réouverture des pubs fin avril, les habitants de Glasgow ont réinvesti les terrasses malgré le froid.
Khi các quán rượu được mở lại từ cuối tháng 4 thì người dân Glasgow lại tập trung đông đảo bên ngoài hiên các quán dù là trời vẫn còn lạnh. Thành phố này là một thành trì của những người chủ trương độc lập, là lãnh địa của thủ hiến Nicola Sturgeon. Rất đông người dân thành phố bỏ phiếu cho Đảng Quốc gia Scotland. Mark Ferrier, chủ quán Thornbar, cũng hy vọng Scotland được tự do, nhưng không phải bây giờ, ông nói. Với chúng tôi, quan trọng nhất là quán rượu. Chúng tôi có khoảng từ 15 cho đến 20 nhân viên và phải bảo vệ công ăn việc làm cho những người này. Vợ tôi hồi tháng 10 năm ngoái đã bị sa thải. Điều chúng tôi cần là kinh tế phải được phục hồi vững chắc dù có độc lập hay không. Bên cạnh ông là một người bà con cùng làm, tên là Fraser Hamilton. Anh này thú nhận, nếu có trưng cầu dân ý về chuyện độc lập thì tôi vẫn không biết mình sẽ bỏ phiếu như thế nào. Nhìn Brexit đã diễn ra thế nào rồi, tôi càng lo cho các hậu quả có thể của chuyện độc lập. Tôi muốn người ta đưa ra cho chúng tôi một phương pháp, một lộ trình để đến đích. Đó là điều mà mọi người cùng mong muốn. Dù ý tưởng về một Scotland tiếp tục cuốn hút đông đảo cử tri, thì Brexit và đại dịch đã làm thay đổi ván bài. Trọng tâm chiến dịch bầu cử vẫn là cuộc trưng cầu dân ý thứ nhì, thế nhưng đảng SNP đã phải hãm lại tốc độ và chỉ cam kết là sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu này trong 2 hoặc 3 năm nữa mà thôi.
Muriel Delcroix, de retour de Glasgow, RFI.
Tại Việt Nam, tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Liên tiếp trong vòng một tuần qua, hơn chục tỉnh thành đã phát hiện thêm các ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Theo cơ quan y tế Việt Nam, đến trưa ngày hôm nay tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh, Hà Nội đã xác nhận có thêm 20 ca nhiễm COVID, nâng tổng số các ca nhiễm được xét nghiệm tại bệnh viện này lên 42 ca, chưa kể các ca nhiễm ở các địa phương. Tính đến ngày hôm nay, đã có 15 tỉnh thành xác nhận có các ca dương tính liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Theo báo chí tại Việt Nam, chùm ca nhiễm Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương được phát hiện sau khi một bác sĩ của bệnh viện đi công tác nước ngoài xét nghiệm dương tính với nCoV ngày 4 tháng 5. Hiện tại, toàn bộ bệnh viện này đã bị cách ly y tế từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5. Trước đó, hôm 29 tháng 4, một trường hợp hết hạn cách ly về nhà tại tỉnh Hà Nam cũng đã bị phát hiện dương tính với virus nCoV. Tiến hành truy vết và xét nghiệm những người liên quan đến các ca bệnh trên, cơ quan y tế đã ghi nhận COVID-19 xuất hiện ở ít nhất 15 tỉnh thành trong cả nước. Hôm nay, tỉnh Thái Bình bắt đầu áp dụng giãn cách xã hội toàn tỉnh. Bên cạnh thực hiện tích cực truy vết các ca liên quan đến người nhiễm COVID-19, nhiều địa phương tại Việt Nam đã bắt đầu thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội từng phần như đóng cửa quán ăn, quán karaoke hoặc cho học sinh tạm thời nghỉ học. Bộ Y tế Việt Nam đã quyết định nâng số ngày cách ly tập trung bắt buộc các trường hợp nghi nhiễm lên 21 ngày thay vì 14 ngày như hiện nay. Đợt dịch COVID-19 lần này bùng phát từ hôm 29 tháng 4 đến nay đã ghi nhận 64 ca nhiễm trong cộng đồng. Từ đầu dịch, tổng cộng Việt Nam ghi nhận 3.030 ca dương tính với COVID, trong đó có 1.634 ca lây nhiễm trong nước. COVID-19 bùng lên tại Việt Nam trong bối cảnh nhiều nước trong vùng, trong đó đặc biệt là Campuchia và Thái Lan đang phải chống chọi với làn sóng dịch mới hoành hành dữ dội.
Vẫn tại châu Á, ngày hôm qua, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục 412.000 ca nhiễm trong vòng 24 giờ, cùng 3.600 người tử vong. Đây là số liệu được báo cáo trong khi lượng xét nghiệm giảm mạnh trong những ngày qua. Tại các thành phố lớn như New Delhi hay Bombay, tình hình lây lan dường như chững lại, nhưng virus bắt đầu lan rất nhanh tại các vùng miền nam đất nước. Thông tin viên RFI tại New Delhi Sebastian Faxi tường trình.
La scène se déroule mercredi matin dans un hôpital public de la banlieue de Madras.
Cảnh tượng diễn ra sáng ngày hôm qua thứ tư trong một bệnh viện công ở ngoại ô thành phố Madras, miền Nam Ấn Độ. Tại đó có 447 bệnh nhân COVID đang được chăm sóc và 70% trong số họ cần phải được hỗ trợ hô hấp. Bỗng nhiên áp suất oxy giảm mạnh, hậu quả là 9 người bệnh tử vong trong vòng vài giờ vì ngạt thở. Hai người khác cũng đã qua đời vì lý do tương tự trong cùng ngày. Ban lãnh đạo bệnh viện này cho biết tiêu thụ oxy đã tăng gấp đôi trong tuần vì các ca bệnh COVID-19 và việc phân phối oxy không được liên tục. Thảm cảnh như vậy từ trước tới giờ mới chỉ diễn ra ở miền Bắc Ấn Độ và đặc biệt trong vùng New Delhi, nay bắt đầu xuất hiện tại miền Nam đất nước. Ví dụ như Bangalore đã trở thành thành phố bị dịch nặng nhất cả nước. Ngày 5 tháng 5, thành phố này ghi nhận 23.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, tức là cao hơn New Delhi 10%.
Sebastian Farsi, New Delhi, RFI.
Chính quyền Mỹ ngày hôm qua thông báo ủng hộ việc đình chỉ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các loại vaccine ngừa COVID-19. Đây là một quyết định có ý nghĩa trong bối cảnh các nước nghèo đang thiếu nghiêm trọng vaccine, được cho là loại vũ khí quý giá duy nhất để có thể chấm dứt khủng hoảng dịch bệnh. Từ San Francisco, thông tin viên RFI Eric DeSan cho biết thêm chi tiết.
À circonstances extraordinaires, mesures exceptionnelles, dit en somme.
Ở những hoàn cảnh khác thường thì cần phải có những biện pháp đặc biệt, Bộ trưởng Thương mại của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh. Bà Catherine Tai phát biểu, xin trích. Chính quyền Hoa Kỳ rất tin tưởng vào việc phải bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nhưng để chấm dứt đại dịch lần này, Washington ủng hộ việc đình chỉ bảo hộ các phát minh sáng chế liên quan đến COVID-19. Việc đình chỉ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phụ thuộc chủ yếu vào Mỹ, quốc gia sáng chế ra hai loại vaccine đầu tiên ngừa virus corona, vaccine của Pfizer và Moderna và cũng là nhà cung cấp tài chính chủ yếu cho các công tác nghiên cứu. Thế nhưng, chính Tổ chức Thương mại Thế giới lại là định chế đề ra các cách thức đình chỉ. Chính quyền Mỹ cũng hứa gây tác động trong nội bộ Tổ chức Thương mại Thế giới để có thể đạt được mục đích này. Để tạm ngưng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa COVID-19 đã được Ấn Độ và Nam Phi đưa ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới từ hồi tháng 10 năm 2020. Vào cuối tháng 4 vừa qua, trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã đề cập đến chủ đề này. Cuối cùng, giờ đây, việc đình chỉ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phụ thuộc chủ yếu vào chính ngành công nghiệp dược phẩm. Hôm thứ Ba, Chủ tịch Tổng Giám đốc của tập đoàn Pfizer đã nói, chia sẻ các bằng sáng chế sẽ là một sai lầm. Lý do chủ yếu mà ông đưa ra là bằng sáng chế bảo đảm nguồn tài chính cho công tác nghiên cứu vốn dĩ rất tốn kém mới có thể cho phép tìm ra vaccine.
Eric Dossal, San Francisco, RFI.
Sau đây là một số tin tức khác.
Pháp mở chiến dịch tiêm chủng chống COVID cho tất cả mọi người lớn kể từ ngày 12 tháng 5 sắp tới. Đến thăm một trung tâm chích ngừa tại Porte de Versailles vào trưa nay, Tổng thống Emmanuel Macron đã tuyên bố như trên. Và ông cho biết thêm là trong điều kiện có đủ vaccine từ tuần tới, tất cả những người trên 18 tuổi đều có thể được chích ngừa. Quyết định này như vậy đưa ra sớm hơn một tháng so với dự kiến ban đầu.
Facebook vẫn tiếp tục cấm cửa Donald Trump. Hội đồng giám sát của mạng xã hội hôm qua đã quyết định duy trì lệnh cấm cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mở lại hoạt động trên Facebook và Instagram. Tuy nhiên, đây cũng chưa phải là quyết định vĩnh viễn. Cứ 6 tháng, bộ phận giám sát của nhà mạng xã hội sẽ xem xét lại quyết định của mình. Một ngày sau khi người biểu tình ủng hộ ông Donald Trump tràn vào chiếm tòa nhà Quốc hội Mỹ trên đồi Capitol hôm 6 tháng Giêng vừa qua, Facebook đánh giá Tổng thống Mỹ lúc đó đã vi phạm quy định đăng bài kích động bạo lực và quyết định khóa tài khoản của ông trên các mạng xã hội Facebook và Instagram. Sau đó đã giao cho bộ phận giám sát để xử lý trường hợp của Donald Trump.
Phải chăng là Hoa Vi bị cấm tham gia vào các chương trình xây dựng mạng 5G cho Ấn Độ? Theo thông cáo của Bộ Thông tin Ấn Độ ngày hôm nay, thì New Delhi đã cho phép các tập đoàn Ericsson và Nokia cũng như là Samsung tham gia chương trình xây dựng mạng điện thoại 5G, thế nhưng không đả động đến trường hợp của hai tập đoàn Trung Quốc là Hoa Vi và ZTE. Giới phân tích cho rằng có nhiều khả năng hai công ty viễn thông của Trung Quốc này đã bị loại khỏi các dự án trang bị mạng 5G cho Ấn Độ.
SpaceX thử thành công tên lửa đẩy Starship. Sau 4 lần thử đều bị nổ tung, cuối cùng ngày hôm qua, mẫu tên lửa cực mạnh Starship dự trù cho chương trình chinh phục sao hỏa của công ty SpaceX do tỷ phú Elon Musk làm chủ chế tạo đã thành công và cất cánh và hạ cánh thành công. Mẫu tên lửa này được đặt mã hiệu SN-15 với 3 động cơ đã cất cánh theo chiều thẳng đứng từ bãi phóng Boca Chican, bang Texas. Phi thuyền sau đó chuyển sang tư thế nằm ngang trong không gian. Cũng như các lần thử trước, tên lửa sau khi đạt tốc độ cao thử nghiệm khoảng 10 km thì được điều khiển hạ cánh trở lại mặt đất ở gần nơi cất cánh theo chiều thẳng đứng. Lần thử thành công này là một bước tiến mới trong chương trình chinh phục không gian đầy tham vọng của SpaceX.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đài Loan bài toán nan giải của Hoa Kỳ. Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn.
Với vỏn vẹn 23 triệu dân cách Hoa Lục gần 150 cây số, Đài Loan đang trở thành điểm nóng thời sự. Thông cáo chung của Ngoại trưởng nhóm G7 đã nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, mạnh mẽ chống đối mọi hành động đơn phương gây thêm căng thẳng trong khu vực. Về phía Hoa Kỳ, vấn đề Đài Loan cũng đang làm dấy lên tranh luận với câu hỏi lợi hay hại nếu như chính quyền Biden tuyên bố can thiệp quân sự trong kịch bản mà Trung Quốc chiếm đóng Đài Loan bằng vũ lực. Trong vài ngày sắp tới, Tổng thống Biden sẽ công bố chính sách của Nhà Trắng đối với Trung Quốc, bên cạnh rất nhiều những xung khắc giữa Washington và Bắc Kinh, từ tranh chấp về thương mại hay là cuộc chạy đua công nghệ, về vế nhân quyền ở Tân Cương, về các quyền tự do tại Hồng Kông hay an ninh trong các vùng Biển Đông và Hoa Đông, thì mọi chú ý còn hướng về lập trường của Mỹ trên vấn đề Đài Loan. Từ năm 1979, Mỹ đã có luật Taiwan Relations Act, quy định quan hệ của Mỹ với Đài Loan. Điều đó không cấm cản Washington bình thường hóa quan hệ với Bắc Kinh và công nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa. Vấn đề nằm ở chỗ đạo luật về quan hệ Mỹ và Đài Loan cho phép Hoa Kỳ bán vũ khí cho hòn đảo này để tự vệ, nhưng lại không quy định rõ về trách nhiệm là Hoa Kỳ có can thiệp hay không trong trường hợp mà Đài Loan bị tấn công. Trong khi đó thì Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ ý định thống nhất vùng lãnh thổ không thể tách rời này, kể cả bằng vũ lực. Trong thời gian gần đây, thời sự eo biển lại càng lúc càng nóng. Các đợt máy bay Trung Quốc xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan ngày càng nhiều hơn và dồn dập hơn. Các đòn hù dọa sách nhiễu cũng thường xuyên xảy ra trên biển. Đạo luật Taiwan Relations Act có còn tính thời sự nữa hay không? Phải chăng là đã đến lúc Washington cần đưa ra một chiến lược rõ ràng khẳng định là sẽ can thiệp nếu như Đài Loan bị Trung Quốc xâm chiếm? Cơ quan tư vấn Council on Foreign Relations của Mỹ thiên về giải pháp thứ nhì. Trong một bài tham luận hồi tháng 9 năm ngoái, giám đốc cơ quan này, ông Richard Hart đã cho rằng đã đến lúc Mỹ cần có một chiến lược rõ ràng với Đài Loan. Tổng thống Biden cần nói rõ là Mỹ sẽ đáp trả mọi hành động sử dụng vũ lực của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan. Thế nhưng theo quan điểm của nhà nghiên cứu Michelle Low thuộc cơ quan Chicago Council on Global Affairs, một người từng phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ, thì chưa chắc tuyên bố rõ ràng về mức độ can thiệp của Mỹ sẽ giúp hạ nhiệt tình hình trên eo biển Đài Loan. Theo bà, một thông điệp rõ ràng cũng có thể bắn đi những tín hiệu trái ngược nhau. Nói cách khác, chuyên gia này không loại trừ khả năng việc Mỹ mạnh mẽ tuyên bố can thiệp quân sự để bảo vệ Đài Loan sẽ phản tác dụng. Về phía quân đội Mỹ, nhiều tiếng nói lo ngại Trung Quốc sẽ bất ngờ tấn công chiếm Đài Loan và xem những hành vi uy hiếp của Bắc Kinh nhắm vào chính quyền Đài Bắc như là những bằng chứng cho thấy hơn bao giờ hết Washington cần có những biện pháp để đáp trả. Quan điểm này không được tất cả các cố vấn của Tổng thống Biden tán đồng. Điều trần trước Ủy ban quân sự ở Thượng viện, bà Avril Haines, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ cho rằng Washington không nên thay đổi chiến lược trên vấn đề Đài Loan, viễn cảnh huy động quân đội để bảo vệ quốc đảo này sẽ là một yếu tố gây hoang mang sâu rộng đối với Bắc Kinh. Phải chăng vì thế mà Đô đốc John Aquilino, người lên thay thế Đô đốc Philip Davidson ở chức vụ chỉ huy trưởng quân đội Mỹ trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, đã tỏ ra mơ hồ? Ông cho biết sẵn sàng thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng là tướng Lord Austin về những rủi ro và lợi ích tiềm tàng trong trường hợp mà Hoa Kỳ thay đổi chính sách về Đài Loan. Avril Haines, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ thậm chí lo ngại trong trường hợp mà Washington thông báo chiến lược rõ ràng về khả năng can thiệp quân sự để bảo vệ Đài Loan, thì Bắc Kinh sẽ khai thác tinh thần dân tộc chủ nghĩa của dân chúng và chụp mũ Hoa Kỳ là muốn ngăn cản đà vươn lên của quốc gia châu Á này. Cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan tuần trước khi phát biểu tại Viện Nghiên cứu Aspen Institute cũng đã tạm thời xua tan kịch bản chính quyền Biden thay đổi chiến lược về Đài Loan. Ông nhắc lại chính quyền Biden đã rất rõ ràng với cả phía Đài Loan cũng như là Trung Quốc rằng Hoa Kỳ chống đối mọi hành động đơn phương làm thay đổi quy chế hiện tại.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Biển Đen liệu có phải là chốt chặn của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hay không? Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí đặc biệt Lương Huệ Trình và âm nhạc xa xôi, âm nhạc gần. Hoài Dịu phỏng vấn nhạc sĩ trẻ Lương Huệ Trình từng lọt vào danh sách những album hay nhất năm 2016 do Avant Music News của Mỹ bình chọn. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ, theo dòng thời sự, Thanh Phương nói về đề tài. Nhiều nước vẫn nghi ngại vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc.
Cơ quan Dược phẩm châu Âu ngày 4 tháng 5 vừa qua vừa thông báo sẽ khởi động thủ tục xem xét liên tục vaccine ngừa COVID-19 do hãng Trung Quốc Sinovac sản xuất, mở đường cho khả năng loại vaccine này được cấp phép trong Liên hiệp châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang chuẩn bị cấp phép cho hai vaccine của hai hãng Trung Quốc Sinovac và Sinopharm. Nhân đây chúng ta thử tìm hiểu về mức độ hiệu quả của các vaccine được sản xuất tại quốc gia mà từ đó đại dịch COVID-19 đã lan ra khắp thế giới.
Sinovac Biotech là một hãng chuyên về vaccine ngừa cúm, chống viêm gan A hay B và bệnh quai bị, khác với vaccine như là Pfizer hoặc AstraZeneca. Loại vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac sử dụng kỹ thuật cổ điển hơn, tức là đưa vào cơ thể của chúng ta một virus đã bị vô hiệu hóa để giúp tạo ra những kháng thể chống virus gây bệnh COVID-19.
Tuy tác dụng này đã được một số nghiên cứu sơ bộ xác nhận, nhưng cơ quan Dược phẩm châu Âu sẽ tiếp tục tiến trình xem xét cho đến khi nào có đủ thông tin để hãng Sinovac có thể đệ trình yêu cầu chính thức cấp phép cho sử dụng trong Liên hiệp châu Âu. Vaccine của Sinovac đã được cấp phép khẩn cấp ở khoảng 30 quốc gia. Theo thống kê của hãng tin AFP, vaccine của hãng này đang được sử dụng ở ít nhất 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên tổng số 209 quốc gia và vùng lãnh thổ đã bắt đầu chích ngừa cho người dân, trong đó có nhiều nước châu Mỹ Latin, châu Phi và châu Á. Còn các vaccine của hãng Sinopharm thì đã được sử dụng ở ít nhất 42 quốc gia, trong đó có cả Hungary, một quốc gia thành viên của Liên hiệp châu Âu, mặc dù khối này chưa cấp phép cho bất kỳ thuốc tiêm ngừa nào của Trung Quốc. Vào tháng trước, Sinovac thông báo là hơn 200 triệu liều vaccine của họ đã được giao cho hơn 20 quốc gia, tính luôn cả Trung Quốc. Trước đó vào đầu tháng, hãng này cũng thông báo đã đưa vào hoạt động một dây chuyền sản xuất thứ ba và khẳng định là kể từ nay họ có thể sản xuất mỗi năm 2 tỷ liều.
Về mặt chính thức thì Sinovac và Sinopharm vẫn bảo đảm là vaccine của họ đạt mức hiệu quả đến 79%. Vấn đề là cho tới nay, phía Trung Quốc vẫn chưa công bố những kết quả của thử nghiệm giai đoạn 3, tức là thử nghiệm trên hàng chục ngàn người.
Trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên toàn thế giới, gần 15.000 người đã được chích vaccine CoronaVac của Sinovac. Không chỉ là một trong những nước đầu tiên trên thế giới khởi động chiến dịch chích ngừa COVID-19, Chile với 19 triệu dân còn là một trong những quốc gia tiến xa nhất ở châu Mỹ Latin về tiêm phòng virus corona, chủ yếu là sử dụng vaccine của Sinovac, còn vaccine Pfizer thì chỉ chiếm 13,1%. Theo kết quả nghiên cứu đầu tiên được chính phủ Chile công bố vào giữa tháng 4 vừa qua, loại vaccine CoronaVac của hãng Sinovac đã chứng tỏ hiệu quả 67% trong việc ngăn ngừa các ca nhiễm có triệu chứng và 80% trong việc ngăn ngừa tử vong. Khi trình bày kết quả nói trên, Bộ trưởng Y tế của Chile lúc đó khẳng định những con số nói trên sẽ làm an tâm mọi người dân. Theo hãng Sinovac, các cuộc thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn ở Brazil đã chứng tỏ hiệu quả ngăn ngừa các triệu chứng nặng nhất của COVID-19 là 80% và hiệu quả ngăn ngừa tử vong là 100%. Nhưng đó là tuyên bố của hãng sản xuất, còn phía Brazil thì lại nói là hiệu quả của vaccine Trung Quốc chỉ là 51%.
Vấn đề là ngay chính một nhân vật được mệnh danh là ngài COVID-19 của Trung Quốc lại tỏ nghi ngờ về hiệu quả của vaccine Made in China.
Trong một cuộc họp báo tại Thành Đô ngày 10 tháng 4, ông George Gao, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Trung Quốc, đã nhìn nhận rằng hiệu quả của các vaccine Trung Quốc chưa được cao và có thể cần một số cải tiến. Không chỉ nhìn nhận là vaccine Trung Quốc ít hiệu quả, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh của Trung Quốc còn nói là để tăng hiệu quả, chắc có lẽ phải pha trộn các thuốc tiêm ngừa của Trung Quốc với các vaccine sử dụng công nghệ ARN Messenger như Pfizer và đây lại là công nghệ của phương Tây. Thông tin này sau đó đã bị kiểm duyệt, cụ thể là sau khi thấy cả nước Trung Quốc bàn tán xôn xao về lời thú nhận của ông George Gao, chính quyền Trung Quốc bèn ngăn chặn trên các mạng xã hội toàn bộ những từ khóa liên quan đến tuyên bố nói trên.
Cho nên, thật dễ hiểu là còn khá nhiều nước nghi ngại về vaccine Made in China, chẳng hạn như là Singapore đã mua hay nói đúng hơn là đã bị ép mua thuốc tiêm ngừa của Trung Quốc. Thế nhưng cho tới nay, Singapore vẫn từ chối sử dụng loại thuốc này.
Tại Philippines, hôm 4 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Rodrigo Duterte, 76 tuổi, đã chích liều đầu tiên với một vaccine của hãng Trung Quốc Sinopharm. Thật ra thì loại vaccine này ít được sử dụng ở Philippines vì các chương trình tiêm phòng dựa trên một vaccine khác của Trung Quốc là của Sinovac, Sputnik và AstraZeneca. Nhưng theo hãng tin AFP, tâm lý nghi ngại các thuốc tiêm ngừa nói chung là rất phổ biến ở Philippines. Một nghiên cứu gần đây cho thấy có đến 60% dân số không muốn được chích ngừa COVID-19. Tỷ lệ những người nghi ngại đối với các loại vaccine Trung Quốc còn cao hơn, một phần là do tâm lý bài Trung Quốc trong công luận Philippines. Còn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vốn sử dụng rất nhiều vaccine của Sinopharm, gần đây đã cho biết rất có thể sẽ phải chích thêm liều thứ ba cho nó chắc ăn, bởi vì họ thấy là ở một số người đã được chích ngừa, phản ứng miễn dịch còn yếu và như vậy phải tiêm mũi thứ ba để tạo thêm kháng thể. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang có tham vọng trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về vaccine, cho nên họ đã ký hiệp định với hãng Trung Quốc Sinopharm để sản xuất vaccine của hãng này dưới một nhãn hiệu khác là Hayatvax. Hayat tiếng Ả Rập có nghĩa là cuộc sống. Họ đã đầu tư rất nhiều tiền để xây một nhà máy mới nhằm sản xuất với số lượng lớn để phân phối trước hết cho các nước Ả Rập. Nhưng có lẽ họ đã tính toán sai lầm khi đặt cược vào một loại vaccine có vẻ ít hiệu quả và khó được chấp nhận ở nhiều nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc quyết định ngừng đối thoại chiến lược kinh tế với Úc. Liên hiệp châu Âu đề xuất kế hoạch thành lập lực lượng quân sự phản ứng nhanh. Tại Việt Nam, dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng ở hơn chục tỉnh thành. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đài Loan bài toán nan giải của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, nhiều nước còn nghi ngại vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo của Trọng Nghĩa.
Điểm báo. Quan hệ có dấu hiệu trắc trở giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc là một trong những đề tài nổi bật trên báo chí Pháp ra ngày hôm nay, đặc biệt được nhật báo kinh tế Les Echos đưa lên thành tựa lớn trang nhất. Bên cạnh đó, chủ đề COVID-19 kéo theo nỗ lực tiêm chủng để phòng ngừa cũng được theo dõi, cụ thể là hồ sơ lớn trên Le Monde về độc quyền sản xuất vaccine hiện do các viện bảo chế lớn nắm giữ. Và dĩ nhiên, các đề tài liên quan đến Pháp cũng vẫn rất được quan tâm, từ vấn đề hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa trên Le Figaro, cuộc chiến giữa các thế hệ trên La Croix, cho đến vụ một nhà báo Pháp bị lực lượng thánh chiến Hồi giáo bắt làm con tin ở Mali, châu Phi trên Libération. Về quan hệ Liên Âu-Trung Quốc, Les Echos nêu bật trong hàng tựa chính trang nhất, châu Âu lên giọng với Trung Quốc, giải thích rằng việc phê chuẩn thỏa thuận đầu tư được ký kết giữa hai bên vào cuối tháng 12 năm ngoái đang bị hoãn. Tờ báo đặc biệt ghi nhận sự kiện Bruxelles đang củng cố kho vũ khí luật lệ và quy định của mình để ngăn chặn không cho các tập đoàn Trung Quốc mua lại các công ty châu Âu.
Trong bài phân tích mang tựa đề Gió đã đổi chiều trong quan hệ châu Âu và Trung Quốc, Les Echos nhấn mạnh đến thái độ cứng rắn rõ nét của Liên hiệp châu Âu trong quan hệ với Trung Quốc. Căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa hai bên đang khiến Bruxelles ngày càng đề cao cảnh giác với Bắc Kinh.
Tờ báo ghi nhận rằng bầu không khí lạnh giá hiện nay đã hoàn toàn đổi khác so với cách này không đầy 5 tháng, khi hai bên ký kết thỏa thuận song phương về việc bảo vệ đầu tư, một thỏa thuận mà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ra sức thúc đẩy. Thỏa thuận này cần phải được Nghị viện châu Âu phê chuẩn mới có hiệu lực. Thế nhưng, tối thứ Ba vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis, người Latvia, đã chính thức thừa nhận rằng tiến trình phê chuẩn bị đình hoãn với lý do là môi trường không thuận lợi. Đây là một thay đổi rõ nét đối với một người cho đến gần đây vẫn kêu gọi mọi người là cần phải thực dụng trước một văn bản mở ra triển vọng tích cực cho các công ty châu Âu. Ngoài việc đình hoãn tiến trình phê chuẩn thỏa thuận đầu tư Liên Âu-Trung Quốc, Les Echos còn ghi nhận một dấu hiệu khác thể hiện thái độ cứng rắn hẳn lên của Bruxelles đối với Bắc Kinh. Vào hôm qua, Ủy ban châu Âu đã loan báo các quyết định tăng cường khả năng tự vệ của châu Âu chống lại các công ty Trung Quốc được Bắc Kinh trợ cấp hậu hĩnh.
Theo ghi nhận của Les Echos, khi loan báo việc thỏa thuận đầu tư Liên Âu-Trung Quốc bị hoãn phê chuẩn, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu chỉ lớn tiếng nói ra những gì đã được xì xào ở các thủ đô châu Âu, vì ai cũng thấy rằng văn kiện này khó có thể được phê chuẩn trong bối cảnh Trung Quốc bị vướng vào vấn đề đàn áp tại Hồng Kông và Tân Cương, trong lúc vẫn duy trì thái độ mập mờ trên việc tôn trọng luật lao động.
Đối với Les Echos, chính thái độ ngạo mạn của Trung Quốc đối với châu Âu đã khiến cho quan hệ song phương xấu đi đột ngột, đặc biệt là từ tháng 3 vừa qua trên vấn đề Tân Cương. Được trang bị một công cụ mới để chống lại việc vi phạm nhân quyền, Liên hiệp châu Âu đã trừng phạt nhiều công dân trên thế giới, trong đó có 4 quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm về vụ đàn áp ở Tân Cương. Phản ứng của Bắc Kinh rất quyết liệt và tức thời, bao gồm các biện pháp trừng phạt nhắm vào các nghị sĩ, các nhà nghiên cứu và một trung tâm nghiên cứu. Les Echos đã trích dẫn một nguồn tin hàng đầu tại châu Âu phê phán tính chất thái quá của Bắc Kinh trong cách đáp trả khi tấn công vào chính nền tảng của quyền tự do ngôn luận của châu Âu theo logic thuần túy đối đầu và quá tự tin. Đối với nguồn tin trên, suy nghĩ chung ở châu Âu là chính Trung Quốc đã xin trích tự bắn vào chân mình, tức là tự hại mình. Một nguồn tin khác đánh giá, hoặc là họ không thèm quan tâm đến quan hệ của họ với chúng ta, hoặc là họ không hiểu cách hoạt động của chúng ta, cũng như không lường trước được mức độ phản ứng của chúng ta.
Đối với Trung Quốc, theo Les Echos, triển vọng quan hệ với châu Âu còn có khả năng xấu đi thêm vì thái độ cảnh giác với Bắc Kinh giờ đây còn xuất hiện ở các quốc gia hay các thành phần lâu nay vẫn hoan nghênh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Một ví dụ cụ thể là những khó khăn mà khối 17 cộng 1 đang gặp phải. Nhóm 17 quốc gia châu Âu này vốn đã liên kết với Trung Quốc, đang đứng trước nguy cơ bị hụt hơi với việc các nước Baltic đang càng lúc càng rời xa khỏi khối. Ngay cả nước Đức, từ lâu nay vẫn tập trung vào lợi ích của các nhà xuất khẩu trong nước với Trung Quốc, là một thị trường năng ký, hiện cũng đã thay đổi thái độ. Thủ tướng Angela Merkel sắp rời khỏi chức vụ, có dấu hiệu bị tương đối cô lập khi bà liên tục bảo vệ thỏa thuận đầu tư với Bắc Kinh. Giới chủ nhân châu Âu cũng đã thay đổi cách tiếp cận của mình. Markus Beyer, giám đốc điều hành của Business Europe, tóm tắt xin trích. Theo truyền thống, Trung Quốc được coi là một thị trường có tốc độ tăng trưởng vượt trội. Thế nhưng giờ đây, nhân vật này giải thích, vấn đề đặt ra trước tiên là các công ty châu Âu phải được đối xử ngang hàng với các công ty Trung Quốc.
Nhật báo Le Monde cũng phân tích về quan hệ Bruxelles-Bắc Kinh trong bài viết Liên hiệp châu Âu đình chỉ thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc và trích dẫn một số nhà quan sát cho rằng văn kiện này kể như đã chết.
Đối với Le Monde, rõ ràng là khi được ký kết cách đây 4 tháng, ai cũng thấy rằng việc phê chuẩn thỏa thuận sẽ không đơn giản. Các chính phủ muốn phê chuẩn nhưng sẽ phải đối mặt với những luồng dư luận đôi khi chống đối. Nhất là khi các nước như Hà Lan, Áo, Ý và Hungary đã tỏ thái độ dè dặt về hiệu quả thực thụ của thỏa thuận, trong khi một số nước khác lại sợ gửi đi một tín hiệu sai lạc tới chính quyền Biden, trong bối cảnh Bruxelles đang tha thiết khôi phục mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Còn về phía Nghị viện châu Âu, hiệp ước này cũng đã khơi dậy các phản ứng tiêu cực từ thái độ thù địch thẳng thừng của các nhóm bảo vệ môi trường hoặc đại diện cánh tả cấp tiến, cho đến thái độ hoài nghi không giấu giếm, kể cả nơi các nghị sĩ vốn có truyền thống ủng hộ loại thỏa thuận này. Việc Bắc Kinh trừng phạt các nghị sĩ châu Âu dám chỉ trích chính sách tân cương của Trung Quốc đã đổ thêm dầu vào lửa. Nghị sĩ châu Âu người Pháp Raphael Glucksmann, một trong những người bị Bắc Kinh trừng phạt, tối mùng 4 tháng 5 vừa qua đã cho biết, trong vòng 2 tuần lễ tới đây, Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu về việc đóng băng thỏa thuận. Chúng tôi cảm thấy sẽ chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu. Theo nhân vật này, sở dĩ Ủy ban châu Âu phải hoãn thỏa thuận, đó là vì họ đã biết trước điều đó. Riêng ông Philippe Lambert, chủ tịch nhóm nghị sĩ thuộc Đảng Xanh Les Verts tại Nghị viện châu Âu, một người cũng đã chống lại thỏa thuận với Trung Quốc ngay từ lúc đầu, thì nhận xét thẳng thắn. Thỏa thuận này đã khởi sự một cách tệ hại ngay từ trước khi có những biện pháp trừng phạt giữa Liên Âu và Trung Quốc. Giờ đây, có lẽ nó đã chết hẳn.
Như đã nói ở trên, Le Monde hôm nay đã dành tựa trang nhất của mình cho thuốc chủng ngừa COVID-19 và ghi nhận vaccine, tình trạng độc quyền của các viện bào chế đang được đặt ra.
Tờ báo nhắc lại là Ấn Độ và Nam Phi, được 100 quốc gia ủng hộ, đã kêu gọi Tổ chức Thương mại Thế giới đình chỉ việc bảo hộ bằng sáng chế các loại vaccine chống COVID-19. Việc đình chỉ này sẽ cho phép tăng tốc độ sản xuất và thu hẹp chênh lệch giữa các nước giàu đang thâu tóm các loại vaccine và các nước nghèo đang phải vật lộn để có được liều thuốc quý báu. Theo Le Monde, dĩ nhiên là các viện bào chế vốn nắm giữ các bằng sáng chế đã phản đối ý tưởng này. Họ chủ trương ký kết các thỏa thuận sản xuất với các bên có liên quan. Trong khi đó, thì các nhà khoa học, các tổ chức phi chính phủ và các chính khách thì cho rằng việc phát triển các loại vaccine này đã có được nhờ hàng tỷ euro mà các ngân sách công đổ vào, chứ không hoàn toàn đến từ quỹ riêng của các viện bào chế. Dẫu sao, thì theo ghi nhận của Le Monde, hai tập đoàn Mỹ đi đầu trong sản xuất vaccine chống COVID-19 đã thu lợi đáng kể nhờ dịch bệnh. Pfizer dự kiến doanh số bán vaccine sẽ đạt 21,6 tỷ euro vào năm nay, trong lúc Moderna cũng dự trù một con số lên đến 15 tỷ.
Riêng về tình hình nước Pháp, trang nhất của Le Figaro tập trung chú ý đến một vấn đề xã hội của hàng tựa lớn, hợp pháp hóa cần sa, cuộc tranh luận đang chia rẽ đa số cầm quyền.
Nhật báo cánh hữu Pháp ghi nhận là trong khi các cơ quan hành pháp thể hiện sự kiên định trong cuộc chiến chống ma túy, một báo cáo của Quốc hội được các nghị sĩ đảng Le Rem cầm quyền ủng hộ lại đề nghị hợp pháp hóa loại ma túy này. Le Figaro cho rằng ma túy không chỉ hủy hoại cuộc sống của những người tiêu thụ mà cũng cướp đi mạng sống của những người chống ma túy, giống như viên cảnh sát đã bị giết tối hôm qua ở Avignon. Tờ báo ghi công những người cảnh sát đang chiến đấu mạnh mẽ chống lại sự bùng nổ của tệ nạn, buôn bán và tiêu thụ ma túy trên một đất nước có đến 1 triệu người sử dụng hàng ngày và bày tỏ thái độ quan ngại trước tình trạng dù bị cảnh sát truy lùng và triệt hạ nhưng các điểm giao dịch ma túy luôn xuất hiện trở lại ngay sau khi bị phá bỏ.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Trọng Nghĩa, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn. Biển Đen liệu có phải là chốt chặn của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hay không?
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, Kể từ khi bán đảo Crimea bị sáp nhập năm 2014, Nga không ngừng củng cố sức mạnh quân sự tại Biển Đen, mà ví dụ gần đây nhất là cuộc tập trận quy mô lớn trong tháng 4 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tùy nghi thích ứng. Là chủ nhân của hai eo biển Bosphorus và Dardanelles, Ankara từ lâu đóng vai trò chốt chặn chống sự bành trướng của Nga ra Địa Trung Hải. Nhưng cùng căng thẳng với Washington, kể từ giờ, Ankara và Moscow ngăn chặn các lực lượng hải quân phương Tây đi vào Hắc Hải. Là điểm giao thoa giữa các nền văn minh Đông, Tây, giữa phía Nam châu Á và phía Bắc Slav, vùng biển này là khu vực có một vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Ngay từ thế kỷ 18, nước Nga thời nữ hoàng Catherine Đệ Nhị luôn xem Biển Đen như là một thách thức địa chiến lược lớn, từng vạch ra kế hoạch thống trị Biển Đen. Để đánh dấu bản sắc đế chế Nga và để mở rộng vùng ảnh hưởng, chế độ Nga hoàng ao ước kiểm soát nhiều thành phố mới như Sebastopol hay Istanbul. Đế chế Sa Hoàng cho rằng nhất thiết phải nắm lấy quyền kiểm soát hai eo biển Bosphorus và Dardanelles để nước Nga có thể vươn ra Địa Trung Hải. Trận chiến Sebastopol năm 1855 là một sự kiện đáng nhớ trong lịch sử nước Nga, đồng thời đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cách nhìn của Tây Âu về một vùng biển mà trước đó họ luôn cho là vùng sân sâu của Địa Trung Hải. Trong một chương trình phát thanh của France Culture ngày 23 tháng 10 năm 2017, nhà nghiên cứu Jean-Sylvestre Monrenier, giáo sư sử địa Viện Địa lý học của Pháp, nhắc lại.
Cuộc chiến kéo dài từ năm 1853 cho đến năm 1856, sự kiện này đánh động sự chú ý của nước Pháp và Tây Âu về vùng Biển Đen. Vào thời điểm đó, Anh và Pháp đã can thiệp vào cuộc xung đột nhằm ủng hộ đế chế Ottoman, chống lại đế chế Sa Hoàng, vốn dĩ muốn chiếm lấy các eo biển Constantinople. Đây là chiến lược mà người ta còn gọi là chiến lược vùng biển ấm.
Xung đột kết thúc bằng thất bại của nước Nga, buộc nước này phải quay sang châu Á để đi ra những vùng biển khác. Việc sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và xây cầu băng qua eo biển Kerch nối liền bán đảo với Nga năm 2018 đã làm thay đổi hoàn toàn hiện trạng tại Biển Đen. Các sự kiện này một mặt đe dọa nguyên trạng đồng quản lý biển Azov ở phía bắc Biển Đen giữa Nga và Ukraine trong thỏa thuận ký kết năm 2003 theo hướng có lợi cho Moscow. Về mặt khác, cho phép Nga mở rộng thêm ranh giới lãnh hải và tăng cường sự hiện diện quân sự trên bán đảo Crimea như bố trí một hệ thống phòng không S-400 và dàn pháo Bastion chống tàu chiến cũng như nhiều phương tiện chiến tranh điện tử. Việc trang bị những loại vũ khí tối tân có khả năng bắn chặn tiêm kích oanh tạc cơ cũng như là tên lửa đạn đạo đã biến Biển Đen thành một trong những vùng chống xâm nhập rộng hàng trăm cây số vuông, có nguy cơ gây tê liệt các lực lượng quân sự của NATO. Giới quan sát cho rằng, những gì Tổng thống Vladimir Putin tiến hành thời gian gần đây chỉ là cập nhật một chính sách cũ xưa và theo đuổi một tham vọng có từ hàng trăm năm qua. Các động thái này cũng đặt tầm nhìn của Nga về Biển Đen trước ba thách thức lớn, theo phân tích của ông Igor Delanoe, Giám đốc Đài Pháp Nga.
Thứ nhất, cuộc cạnh tranh giành ảnh hưởng giữa các tác nhân trong khu vực, tức là Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, NATO và Liên hiệp châu Âu, và ngoài khu vực, tức là Hoa Kỳ. Thứ hai, các thách thức về năng lượng, bởi vì vùng biển cầu nối này còn là một hành lang dầu khí chính yếu cho Nga, bắt nguồn từ Novorossiysk và các dự án đường ống dẫn khí Nord Stream cũng như Turkish Stream. Cuối cùng, Biển Đen còn là một điểm nóng của các mối đe dọa xuyên quốc gia, tức là nạn buôn lậu vũ khí và thuốc phiện, phổ biến các thành tố dành cho vũ khí hủy diệt hàng loạt, khủng bố.
Quả thật, việc khu vực này ngày càng có xu hướng phương Tây hóa từ khi Liên Xô sụp đổ khiến Moscow lo ngại. Ba trong số sáu nước xung quanh vùng Biển Đen là thành viên khối NATO, Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ, và hai nước đầu tiên cũng đã trở thành viên của Liên Hiệp châu Âu. Và hai nước khác là Georgia, Ukraine thì có những thỏa thuận đối tác với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong bối cảnh này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra một tầm nhìn rất rõ ràng về việc sử dụng các vùng biển để xây dựng những hạm đội pháo đài nhằm ngăn chặn phương Tây sử dụng các vùng biển Đen và biển Baltic chống lại nước Nga. Ông Jean-Sylvestre Monrenier lưu ý thêm như sau.
C'est sur le fait que ça n'était pas simplement la vision d'une flotte forteresse qui devrait protéger la Russie, mais que c'était...
Đây không chỉ đơn giản là một tầm nhìn về pháo đài, hạm đội để bảo vệ nước Nga, mà ở đây biển Đen và biển Baltic còn là những bệ phóng để Nga khuếch trương thế mạnh ra bên ngoài. Từ vùng Baltic, nước Nga có thể đi vào Đại Tây Dương, và từ biển Đen, Nga có thể đi ra Địa Trung Hải, để rồi từ đó đi qua kênh đào Suez ra Ấn Độ Dương. Rộng ra hơn nữa, ở đây còn có một ý định tái khẳng định sức mạnh của Nga trên toàn bộ khu vực biển Địa Trung Hải.
Từ tầm nhìn này, mục tiêu của Nga trong khu vực là tìm cách biến Biển Đen thành vùng ao nhà của mình, theo như cách diễn giải của vị giáo sư sử địa.
Nga thực sự muốn là một cường quốc thống trị, kiểm soát các luồng lưu thông, ngăn chặn hay gây phiền phức cho các nước thành viên của khối NATO, nhất là những nước nào muốn đưa tàu chiến tham gia khối này.
Trong mục tiêu đó, Nga đã có được một đồng minh có tiếng nói khá quan trọng, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên của khối NATO, vốn dĩ lo ngại bị mất thế độc quyền, lo buộc phải nới lỏng những ràng buộc được quy định trong Công ước Montreux ký kết năm 1936. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ nắm quyền kiểm soát các eo biển Bosphor và Dardanelles, bảo đảm lưu thông các thuyền buôn, nhưng cũng có thể hạn chế di chuyển của các tàu chiến, nhất là vào thời điểm có chiến sự. Điểm quan trọng đối với Nga, công ước này áp đặt những hạn chế ít nghiêm ngặt hơn cho việc đi lại các tàu chiến Nga với tư cách là quốc gia ven vùng Biển Đen. Ngoài ra, văn bản còn hạn chế số lượng, trọng tải và số ngày hiện diện cho tàu thuyền các nước không thuộc vùng Biển Đen. Ông Igor Delanoe trên tờ Le Monde Diplomatique số ra tháng Giêng năm 2019 từng ghi nhận.
Nếu như trong quá khứ những eo biển này của Thổ Nhĩ Kỳ và sự hậu thuẫn của phương Tây đối với Ankara đã có thể cho phép kiềm hãm đà bành trướng của các sa hoàng, rồi sau này là Liên Xô, thẳng hướng ra Địa Trung Hải, thì Công ước Montreux ngày nay lại gây cản trở cho cường quốc hải quân Mỹ chống lại đà tiến của hạm đội Nga tại Biển Đen.
Nhà nghiên cứu Viện Địa lý học của Pháp, ông Jean-Sylvestre Monchenier, có lý giải như sau.
Traditionnellement, avant même Erdogan et avant même donc le tournant des derniers mois, traditionnellement la Turquie.
Về mặt truyền thống mà nói, trước khi ông Erdogan lên cầm quyền, Thổ Nhĩ Kỳ lúc nào cũng muốn giữ vai trò bảo đảm hòa bình tại Biển Đen. Trong thực tế, Ankara ưu tiên một kiểu đồng quản lý Nga Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng khi thảo luận về vấn đề mở rộng hoạt động của hạm đội NATO từ Địa Trung Hải sang Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng đến quyền phủ quyết. Ankara thiên về hợp tác đa phương, kể cả với nước Nga, như thành lập Black Sea Force, lực lượng Biển Đen chẳng hạn. Đây có thể được xem như là một trong những chiếc chìa khóa cho việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần nhau hơn.
Bởi vì nhìn từ Ankara cũng như là Moscow, việc nới lỏng Công ước Montreux mở cửa cho một số tác nhân bên ngoài vào can thiệp có nguy cơ gây tổn hại cho thế độc quyền, quản lý chung về an ninh mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng chia sẻ từ thời Liên Xô sụp đổ. Thổ Nhĩ Kỳ luôn tỏ ra cẩn trọng, không để biến Biển Đen thành một vùng đối đầu giữa Nga và NATO khi duy trì một thế cân bằng khôn khéo giữa vị thế thành viên NATO của mình và người láng giềng khổng lồ phương Bắc. Đây cũng chính là điểm Nga luôn tìm cách gây chia rẽ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các nước đồng minh phương Tây, ngăn chặn NATO lấy tư cách có nước thành viên trong khu vực để có thể hiện diện đông đảo tại Biển Đen. Điều này giải thích phần nào mối quan hệ mập mờ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như giữa Thổ Nhĩ Kỳ với phương Tây. Chính quyền Ankara muốn có một chính sách quốc gia cho phép tham gia một phần vào một liên minh quốc tế như NATO nhưng vẫn có khả năng bảo vệ những lợi ích ở cấp độ khu vực. Đồng thời, Ankara cũng có những phạm vi hành động để đối phó với Nga. Ông John Marku, chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ, trên kênh truyền hình TV Nam nhấn mạnh, ngày nào mà Thổ Nhĩ Kỳ bất đồng với Nga, thì khi ấy Ankara sẽ dựa vào mối liên minh với phương Tây để nói với Moscow rằng chúng tôi không đơn độc.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Minh Anh. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí đặc biệt Lương Huệ Trình và âm nhạc xa xôi, âm nhạc gần. Hoài Diệu phỏng vấn nhạc sĩ trẻ Lương Huệ Trình từng lọt vào danh sách những album hay nhất năm 2016. The Raven Music News của Mỹ bình chọn.
D'un jour à l'autre à Hanoï, la température varie de 10 ou 15 degrés. Il y a quelques jours, on avait réellement froid. En partant le matin de chez moi, cuirassé de tricot, emmitouflé dans ma capote de drap, je pouvais me croire à Paris en décembre.
Mông lung mà cụ thể, mộc mạc mà tinh tế, lạ lẫm mà như đã từng được gặp. Đó là những vệt cảm xúc đa chiều, nhiều sắc màu nhưng rất tĩnh trong thế giới âm thanh của Lương Huệ Trinh, một nghệ sĩ trẻ trong dòng âm nhạc đương đại Việt Nam. Tạp chí âm nhạc Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI xin mời quý thính giả cùng dạo chơi và khám phá con đường âm thanh kỳ diệu ấy qua cuộc chuyện trò với cô, nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn Lương Huệ Trinh. Bạn Lương Huệ Trinh, dòng nhạc đương đại thành nghiệp đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 20, tiêu biểu là nhà soạn nhạc John Cage, nhưng chỉ bắt đầu nhen nhóm ở Việt Nam mấy chục năm trở lại đây và rất kén người nghe. Là một người trẻ, tại sao bạn lại chọn một con đường chiêu quang như vậy để đi?
Chào chị, trước tiên thì xin cảm ơn chị và đài EFI đã mang đến cho Trinh cơ hội được chia sẻ với khán giả về công việc của mình. Đúng là âm nhạc đương đại thì đã xuất hiện tại Việt Nam từ đầu những năm 90. Dòng âm nhạc này không những kén người nghe mà nó kén cả người làm ra nó nữa. Các nghệ sĩ thuộc dòng âm nhạc đương đại, âm nhạc thể nghiệm này thì gặp rất là nhiều khó khăn từ việc làm sao để đạt một cái chất lượng tốt và làm sao để có số lượng khán giả cho những cái buổi biểu diễn. Rồi cả những cái tài trợ cho các dự án. Nhưng mà đối với Trinh thì cái việc mà đi theo con đường này cho đến giờ là một sự lựa chọn rất là đúng đắn. Trinh chưa bao giờ hối hận về cái sự lựa chọn đấy cả. Bởi vì nó mở ra rất nhiều thứ mà khiến cho Trinh cảm thấy thực sự là hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Những tác phẩm của Trinh được giới âm nhạc đương đại thế giới đánh giá cao. Vậy có phải việc sử dụng những chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam trong không gian âm nhạc của mình đã tạo nên một Lương Huệ Trinh không phải là tay vừa giữa môi trường âm nhạc nhiều cạnh tranh như vậy không?
Đúng là một phần cũng đúng là khi mà mình đưa ra các cái chất liệu âm nhạc của cái văn hóa của mình thì nó cũng mang lại một cái màu sắc nhất định. Tuy nhiên thì Trinh nghĩ là nó không phải là cả, tại vì các chất liệu âm nhạc truyền thống của các nước nói chung thì nó đều có một cái màu sắc riêng, một cái bản sắc riêng. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều nghệ sĩ, kể cả các cái nghệ sĩ phương Tây, họ cũng khai thác, chứ cũng không chỉ nghệ sĩ Việt Nam. Nhưng mà cái mà nó mang lại một cái bản sắc riêng, một cái cả tính âm nhạc riêng biệt ấy, thì nó còn phụ thuộc vào việc thẩm mỹ của từng nghệ sĩ.
Một trong số dự án gần đây nhất mà Trinh đang thực hiện đó là dự án Xa Xôi Gần, được hỗ trợ bởi Viện Trao đổi Văn hóa Pháp Villa Sài Gòn và Cité Internationale des Arts tại Paris. Duyên cơ nào đã đưa bạn đến với Xa Xôi Gần và bạn có thể nói rõ hơn về nội dung của dự án này không?
Ra dự án Xa Xôi Gần nó cũng là một cái sự tình cờ, một cái duyên mà Trinh được nhận. Đó là cái chương trình tương hỗ được tài trợ bởi Villa Sài Gòn, là thuộc vào Viện Trao đổi Văn hóa Pháp tại Việt Nam. Thì hàng năm họ có những cái chương trình để kêu gọi nghệ sĩ đưa ra những cái ý tưởng cho một dự án trao đổi văn hóa giữa Pháp và Việt. Thì tình cờ biết đến cái chương trình này thì Trinh có nộp hồ sơ, thì Trinh đã đạt được cái chương trình chú trong 3 tháng, là từ đầu tháng 10 năm 2020 cho đến đầu tháng 1 năm 2021 để thực hiện cái dự án của mình. Và nhưng mà cũng vì Covid, vì dịch cho nên là nó cũng có rất là nhiều cái hạn chế trong quá trình thực hiện. Do đó là Trinh đã kéo dài cái dự án này ra cho đến 2023 để hoàn thiện toàn bộ dự án này. Và dự án này thì ban đầu là Chim muốn nghiên cứu và làm nên một buổi hòa nhạc đa phương tiện, và với cái chủ đề mà tập trung về thuyền nhân, tức là những người tị nạn Việt Nam rời đi khoảng trước và sau năm 75. Thế nhưng mà sau đó thì qua những cái nghiên cứu, qua những cái cuộc phỏng vấn với một số nhân vật thì cái chủ đề đó đã được thay đổi một chút xíu. Ngoài việc phỏng vấn, nghiên cứu và xây dựng một câu chuyện về các thuyền nhân thì Trinh cũng muốn tập trung vào cái thế hệ thứ hai, tức là từ khoảng những năm 70 ấy, thì họ chỉ là những cô bé hoặc cậu bé trên thuyền thôi. Và cho đến nay thì họ đã trưởng thành rồi và nhiều người trong số họ đã có gia đình. Thế nhưng mà cái ký ức và cái sự ám ảnh và cái nguồn gốc của mình nó vẫn còn theo đuổi họ rất là sâu đậm. Và Trinh muốn là tìm hiểu những cái cảm xúc của họ về cái quá trình mà họ giải thoát được cho bản thân và nó ảnh hưởng như thế nào đến những cái quá trình sáng tạo trong công việc và trong đời sống của họ.
Thế tại sao lại là chủ đề thuyền nhân Việt Nam?
Tại vì trong cái thời điểm những năm 70 ấy, thì ở Việt Nam về chính trị xã hội nó có một cái sự thay đổi rất là lớn. Và trong cái dự án này thì Trinh không tập trung về đề tài về góc độ chính trị, nhưng mà Trinh tập trung về phần cảm xúc của những người mà ra đi để tìm cho mình, cho gia đình mình một cái cuộc sống mới. Đây nó là một đề tài rất thú vị bởi vì nó rất là đa dạng, bởi vì có thể là họ có cùng một cái hành trình ở trên biển, họ gặp cướp biển, họ bị đói khát. Thế nhưng mà cái cảm xúc của mỗi người thì lại khác nhau, và cái sự ám ảnh đối với mỗi người trong suốt cuộc đời của họ thì rất là khác nhau. Và là một người làm nghệ thuật thì Trinh muốn khai thác về cái phần cảm xúc của họ.
Nguyễn Thiện Đạo là một trong những nhà soạn nhạc người Việt thành danh tại Pháp. Ông còn là người tiên phong đặt nền móng cho những tác phẩm do âm nhạc đương đại Made in Việt Nam ở hải ngoại. Là một nhạc sĩ hậu bối, Trinh có nhận định gì về những sáng tác của ông?
Với những thành tựu mà nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo đạt được thì đây gọi là một kho báu quý giá cho nền âm nhạc Việt Nam và cả nền âm nhạc thế giới nữa. Thì ngoài những cái tác phẩm mà ông viết cho các nhạc cụ phương Tây với kỹ thuật hiện đại thì Trinh muốn tập trung hơn về cái loạt tác phẩm mà ông sáng tác khoảng những năm 90. Trong các cái tác phẩm của ông thì ông sử dụng rất là nhiều kỹ thuật mở rộng được sử dụng trong âm nhạc hiện đại phương Tây. Thì chính nhờ những cái kỹ thuật mở rộng này nó đã giúp cho những cái cây đàn này nó có sức biểu hiện mạnh mẽ hơn và phong phú hơn rất nhiều so với những âm thanh truyền thống mà chúng ta nghe từ bao nhiêu năm nay. Mình đánh giá rất là cao với những cái tác phẩm mà ông viết, ông hướng về Việt Nam, luôn luôn có một cái màu sắc, cái tinh thần của người Việt ở trong các tác phẩm của ông. Và trong dự án Xa Xôi Gần, Trinh cũng có muốn sử dụng một đoạn trích trong cái tác phẩm âm nhạc của Nguyễn Thiện Đạo. Thì trong âm nhạc của ông ấy thì có một sự tự do nhất định. Ví dụ như trong tác phẩm mà ông có để cho nghệ sĩ biểu diễn lựa chọn những cái nhạc cụ để thể hiện cái tác phẩm đó. Đấy là một tác phẩm gõ. Trinh và nghệ sĩ biểu diễn sẽ chọn những cái nhạc cụ cho cái đoạn trích đó. Chính vì cái sự tự do này thì nó tạo nên một cái đời sống cho tác phẩm.
Cảm ơn nhạc sĩ Lương Huệ Trinh. Xin chúc cho âm nhạc của bạn cũng như nhiều nghệ sĩ Việt Nam khác luôn là sứ giả văn hóa, kết nối nền âm nhạc Việt Nam với những tinh hoa âm nhạc nhân loại. Chúc cho ngày công diễn dự án Xa Xôi Gần của bạn không còn xa xôi nữa. Xin cảm ơn bạn.
Quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, tạp chí đặc biệt của Hoài Dịu đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc quyết định ngừng đối thoại chiến lược kinh tế với Úc. Liên hiệp châu Âu đề xuất kế hoạch thành lập lực lượng quân sự phản ứng nhanh. Tại Việt Nam, dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng ở hơn chục tỉnh thành. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đài Loan bài toán nan giải của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, nhiều nước còn nghi ngại vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Những kẻ bên lề, Sự hoàn hảo của những mảnh đối lập. Lệ Thu giới thiệu bộ phim Pháp Les Intouchables từng đoạt giải César dành cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.